Truyện dài kinh cầu bố, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 9.
Vậy mà cũng lập cà lập cặp cả tiếng đồng hồ. Chưa yên lòng, Tâm quay qua nói nhóng với Nhạn, cốt để cho cô ta đừng phản phé bất tử.
Hôm nay tình cờ cô Dung qua đây thăm tôi, đó cô thường ước biết mặt cổ thì đây là dịp mai.
Nhạn liếc nhìn Dung cười tươi. Chỉ đẹp hơn anh cả nhiều. Anh thiệt là một người có phước lớn. Vậy mà đang tâm bỏ đi lang bang trong này. Tâm thở ra, kín đáo đưa mắt tỏ lòng biết ơn với Nhạn. Trong lúc Dung như bị hụt chân, cô ta đinh ninh rằng thế nào Nhạn cũng chanh chua này nọ hoặc tỏ vẻ hoảng sợ thì cô sẽ xé phải cô ta liền. Nhưng không dè, Nhạn lại lịch thiệp một cách quá trơn tru ấy. Rồi Dung lại đâm ra hoài nghi. Cô nghĩ nhanh, nếu Tâm đã cho con nhỏ kia biết rõ về mình như vậy thì càng nguy hơn nữa. Cái điệu này thì ảnh định cưới con nhỏ làm bé, và con nhỏ cũng chịu vậy. Tính tấn công ào ạt trước mà nay ngậm câm như vậy, Dung rất bực bội. Cô tìm cách hỏi dò Nhạn. Nói vậy cô đã biết tôi nhiều, vậy cô tính sao đây? Trong lúc Tâm lo quýnh vì chẳng biết Dung định giở trò gì ra, thì chỉ thấy Nhạn thoáng nhíu mày, đoạn làm ra vẻ ngây ngô, hỏi nhóm lại. Tôi qua đây ở đậu với vợ chồng người bác, có khỉ gì mà tính?
Dùng quá nóng nên mất hết sự khôn khéo.
Vậy mà anh Tâm làm gì sớ gớ ở đây?
Nhạn khẽ nhún vai.
Sao cô không hỏi ảnh? Mà tôi muốn hỏi cô đó.
Nhạn liếc xéo Tâm làm như nhịn cười hết nổi.
Tôi có lãnh giữ ảnh đâu mà cô hỏi.
Dung quất người và đành quay trả đũa Tâm.
Sao anh không ừ hử gì hết vậy? Chắc anh nghe nó nói vậy anh khoái chí tử ha.
Tâm nghe Dung kêu này Nhạn bằng nó thì cuốn quýt lên sợ Nhạn không nhịn. Anh ta vội nói đỡ trước.
Coi em ăn nói sao không ý tứ gì hết. Mình đến đây á, bề gì cũng là khách.
Dung vặn lại liền.
Chắc anh với nó là chủ.
Tâm cao mặt.
Em nên lịch sự một chút, anh đây cũng là khách và cô Nhạn đây á, đã ăn nói nhỏ nhẹ như vậy mà em muốn kiếm chuyện tới hoài á, thì coi kỳ quá.
Dung quát lên.
Tính binh đó hả?
Tâm giận sung.
Em mà còn nói cái giận đó nữa, anh đi liền đó.
Nhạn mỉm cười nhìn hai người đối đáp và canh đúng lúc đó để tỏ ra mình đứng trên hết mọi sự đụng chạm lặt vặt đó. Cô dịu dàng lên tiếng bảo Tâm.
Thôi anh Tâm mà, tôi không có chấp nhất mấy cái thứ không đâu đó. Vậy anh chị có tính ở đây chơi không? Để tôi lo liệu chuyện cơm nước.
Tâm quá xấu hổ vì thấy Dung bị mặt mình trước mặt Nhạn, người mà có lúc anh ta coi không ra gì hết. Anh ta chỉ còn nước cười gượng.
Thôi cảm ơn cô, bây giờ cô cho tôi ăn vàng tôi cũng nuốt không có vô.
Nhạn vẫn niềm nở.
Vậy anh chị tính đi đâu đây?
Dung xíu miệng vô.
Đi đâu kể một tôi, cô hỏi dò làm gì, để gượt theo ha.
Tâm chắc lưỡi kêu lên.
Em sao ăn nói hồ đồ quá, chẳng lẽ người ta nhịn em được hoài sao?
Dung nghinh lại Nhạn.
Giả tỷ không nhịn thì làm cái gì hả?
Nhạn ngó sang Tâm, giọng độ lượng.
Không có hề gì mà anh, có lẽ chỉ đang bực bội cái gì sẵn nên gặp anh chỉ mừng quá nên mới vậy.
Dung rít lên.
Không có ai nói tới bản mặt cô đó nghe, đàn bà con gái gì mà chứa chai trong nhà.
Nhạn cười lạc.
Ê, tôi nhịn, nhiều quá rồi nghe. Cô làm như anh Tâm hạng nhất bên Tàu bên Tây gì vậy? Nếu cô cho là quý giá như vậy, thì sao không giữ bò bò ở nhà mà lại thả anh đi lang bang như vậy?
Dung công cứng.
Nói vậy, thế ai sống chồng con là cô dớt hết sao?
Nhạn khẽ nhún vai.
Chim trời cá nước ai bắt được lấy ăn chứ sao?
Dung quay qua Hạch Tâm.
Nói vậy anh đã ăn ở với cô này rồi hả?
Tâm không trả lời Dung mà quay qua trách Nhạn.
Khổ quá, cô dư biết là tôi với cô không có cái gì hết trơn mà. Cô thiệt ác quá, cô làm cái điều này tôi hết làm ăn gì được.
Nhạn bật cười.
Ai biểu chị đề án tử cho tôi này nọ làm chi? Giả tỷ như tôi chối bai bãi là không có, cũng chẳng thèm tin. Chị đã muốn vậy thì tôi cũng cho vậy.
Dung vẫn chưa chịu thua.
Cô nói nghe tỉnh khô hen. Cái điệu này chắc cô đeo ghét ảnh mà ảnh không chịu chứ gì. Nhạn cười ngất. Hèn đét ơi, cô làm như ở dưới này hiếm đàn ông con trai lắm vậy. Anh em của anh Tầm cả đống cả làng, và thiếu gì người chưa có vợ. Từ đây cũng chẳng đuôi què mẻ sức gì. Đuối lý, Dung chỉ còn cách mỉa mai. Tôi biết cô giỏi, cô đẹp. Nhạn rất lễ phép. Dạ, đúng sai thôi. Bây giờ chị đã đến đây và đã bắt được ảnh, vậy chị tính dẫn ảnh về đâu thì dẫn, chứ chẳng lẽ chị cứ ở đó để nói hoài sao? Hay là chị còn hồ nghi là ảnh bị hao mòn hay mất mát gì nữa? Dung út người quát lại. Tôi không có thèm nói tới bản mặt cô nữa. Anh Tầm, bây giờ anh có chịu đi không? Hay là ở đây luôn với người ta? Tầm quát mắt.
Em nói cái điều đó thì mạnh ai nấy đi đà, tại sao em lại kiếm chuyện hoài vậy?
Nhạn lên giọng kẻ cả nói xèn vào. Thôi thôi anh Tâm à, hơi sức đâu, lời qua tiếng lại cho mất thì giờ, và hao hơi tổn tiếng, hai người lâu lâu mới gặp nhau thì nên tiện tặng thời giờ. Anh đưa chỉ đi về trỏng đi, hai ông bà mà gây gỗ như vậy, lát nữa hai vợ chồng, bác chủ nhà dìa tới, tôi khó ăn khó nói quá à.
Tâm thở dài.
Cô nói phải.
Anh ta bước lại phía Dung, dịu giọng lại.
Thôi, mình cũng nên vô trỏng chứ ở đây không được mấy yên.
Dung dùng dằn chiếu lệ. Đi thì đi, nhưng em giao hẹn với anh lần chót nè. Nếu anh còn lăng nhăng như vậy nữa, thì em khỏi vô đây thăm anh nữa đà. Tầm gắt gỏng.
Ừ mà. Anh ta níu tay Dung lôi đi, Nhạn lẻo đẻo theo sau và lên giọng tiếc rẻ.
Vậy mà bắt người ta làm gà mất công.
Sợ Dung kiếm chuyện lôi thôi nữa, Tâm vội to tiếng hỏi.
Tôi về trỏng cô có nhắn gì anh thấy không?
Nhạn bân khuân đáp.
À không, hay là anh nói với ảnh á, nếu ảnh có rảnh qua thăm tôi, hay là nếu ảnh chịu thì tôi qua thăm ảnh cũng được.
Tâm lắc đầu lia.
Cái đó không có được đâu.
Nhạn nhíu mày.
Sao vậy?
Tâm ngập ngừng.
Vì ảnh đi lung tung thì cô biết đâu mà kiếm, với lại tôi chỉ chỗ ở của anh em là không có nên.
Anh biết rằng tôi đi hỏi thăm lần lần thì cũng ra, bộ tôi là Việt Giang, theo tay hay sao mà anh giấu quá vậy?
Tâm chưa biết nói sao thì Dung đã vọt miệng thúc bách anh ta.
Thì anh chỉ đại chỗ anh thế đi, làm gì mà giấu kiếp vậy? Bộ anh tính cái gì nữa đó hay sao?
Tâm lườm mắt.
Em không biết gì hết mà cũng ham xía vô.
Sao lại không biết? Chắc cô này là người quen của anh Thế chứ gì?
Tâm trở nên quạo quọ.
Sao em biết vậy mà hồi nãy em rầm rầm như con mèo điên?
Dung thẹn thùa, liếc chừng Nhạn, giọng hể hả.
Thì biết đâu, ai biểu anh không nói liền.
Nói khỉ gì được, sắp lại, em ào ào làm tới, và có cho ai mở miệng kịp đâu.
Nhạn mỉm cười giảng hòa.
Thôi, như vậy cũng quý rồi, anh chị đi cho được mạnh giỏi. À, anh Tâm, anh nhớ nói dùm với anh Thế mấy lời tôi nhắn hồi nãy đó nghe.
Tâm miễn cưỡng gật đầu.
Ừ, để tôi nói.
Dung hấn hở ngồi trước mũi xuồng, quay mặt lại nhìn Tâm bơi. Tâm chầm dầm mặt xuống và chỉ ừ hử cầm chừng mỗi lần Dung tìm cách gợi chuyện. Thái độ ấy thét rồi cũng làm cho Dung bực tức, nhưng vẫn cố lấy giọng thản nhiên hỏi móc anh ta.
Chắc anh xấu mình xấu mẩy vì bị em tới phá đám phải không?
Tâm cười lạc.
Anh làm gì mà em phá đám? Em đã rõ cô Nhạn là mèo của anh Thế mà.
Dung có vẻ nghĩ ngợi.
Cũng lạ, anh Thế thì em có biết, em qua thăm anh mấy lần ở bên cái giường, em có dịp nói chuyện với ảnh, ảnh với anh á, thì như cặp bài trùng, mà tại sao ảnh lại lẻ tai lẻ chân hơn anh vậy cả?
Như bị chạm tự ái, Tâm bèn kể sơ lại tai nạn mà Nhạn trải qua để kết luận.
Tại tuổi này chạy lạc nhau ra, và anh thấy được cái mai là có cô Nhạn tấp vô.
Dung có vẻ mãn nguyện.
Mai khỉ gì mà mai, anh Thế ảnh khờ quá nên mới bị con đó nó xỏ mũi.
Tâm thấy khó chịu ngang.
Có cái gì đâu mà em nói quá lố như vậy, chẳng qua là hai người ở chung với nhau.
Dung cười khẩy.
Ôi, cái thứ ngủ với cả trăm thằng đó thì quý giá gì mà anh còn nói. Giả tỷ, như nó lăng nhăng với anh Thế thì cũng là chuyện thường.
Em đã biết như vậy mà lúc nãy còn la lối ôm sòm, mất lịch sự quá.
Dung vẫn cho mình là phải.
Coi, không dằn mặt nó sao được, cái thứ đó mình đối xử với nó tử tế như người khác sao được. Với lại anh quên rằng anh là người có vợ con đàng hoàng rồi sao, anh biết nó vậy nên anh ham lắm hen.
Sao em ăn nói hồ đồ quá, tiện đường anh ghé lại thăm cổ để về cho anh thấy hay.
Dung có vẻ hân hoan.
Em nói trước như vậy là vừa, đàn ông mấy anh ham ba cái thứ đàn bà lăng loàn đó lắm. Anh mà bày đặt lộn xộn với nó, em sẽ đều giết anh ở trong này cho coi. Anh Thế, anh chưa có vợ con gì thì anh chàng gàng coi còn được. Còn anh á hả, thì đâu đó đã xong xuôi hết trơn rồi. Mà anh Thế, anh khù khờ quá, không khéo anh lậm con kia luôn. Để khi về tới chồng, em sẽ khuyên bảo ảnh, nếu ảnh muốn tính tới chuyện vợ con, thì để mai mốt em làm mối cho.
Tâm hết nhịn nổi.
Em á, hay sao làm tài khôn tài khéo quá. Chuyện của người ta thì kệ người ta, nói trước cho em hay á, nếu vô trỏng em lộn xộn với người này người nọ, anh cho em về gấp.
Đuổi hả? Đâu có dễ vậy anh.
Tâm thở dài, muốn cho em.
Thì anh dặn chừng em vậy thôi, em mà biếu xấu anh với anh em ở trỏng, thì anh hết ở đây được.
Thì về, em nóng ruột, và hết chịu đựng lâu được nữa rồi nghe. Chẳng lẽ anh bắt em phải đợi cho hết giặc sao? Nhất là một khi em đã gần gũi với anh, chứ không còn tiếc gì nữa.
Em mới làm như anh trốn tránh trách nhiệm đối với em, nhưng chẳng lẽ anh bỏ anh em ngay, xuống đó cưới vợ hay sao?
Vậy hồi đó anh thương em làm gì?
Tâm chắc lưỡi.
Thương em thì thương, còn giặc giả nữa chi?
Dung sụ mặt. Anh làm như không có anh thì người ta không có đánh giặc được vậy.
Tâm thẫn thờ đáp.
Không phải vậy, nhưng nếu anh không có ở trong này với anh em, anh có cảm tưởng mình như cái cây bị bấn gốc và sẽ không biết làm gì.
Nói vậy thiên hạ ở ngoài thành chết khô hết à?
Tâm gượng cười.
Có lẽ ai ở đâu quen đó.
Anh ta chợt ngưng dầm, ngẩng cổ lên và nói tiếp.
Ủa, ai bơi xuồng tới giống anh thế quá. Phải rồi, đúng là cha nội đó chứ ai.
Dung mừng rỡ, ngó về hướng ấy. Ha, anh thế chứ ai, không biết ảnh đi đâu đó, hay là ảnh đi đón mình.
Tâm cười lạc.
Đón mình tới mồ tới mã gì? Mới đây mà cha nội đó quay ra kiếm cô nhạn liền, mỗi khi chả có siêng năng đi chỗ này chỗ nọ như vậy đâu.
Ở bên kia xuồng, Thế cũng trông thấy Tâm và bắt buộc phải nhìn lại. Đến nơi anh ta gượng cười, chào hỏi Dung. Chị qua thăm ảnh hả? Dung niềm nở.
Còn anh đi thăm cô nhạn chứ gì?
Thế ngượng nghịu liếc chừng Tâm. Ủa, bộ chị đã gặp...
Dung đơn đã nói. Gặp rồi, và mới cho anh Tâm một trận bài sái bài sai. Tôi tưởng ảnh lộn xộn gì với cô đó, nhưng té ra anh. Sao khi không anh đốc chứng như vậy chứ?
Tâm chắc lưỡi nói vô.
Sao em kỳ quá, bộ hết chuyện giỡn chơi rồi hả? Việc riêng của người ta mà em cứ cố tình chen vô hoài.
Thế vẫn không hết ngượng nghịu, rồi hỏi lãng ra.
Vậy anh chị đi đâu đây?
Tâm đáp Thế để giải thích những sự việc đã xảy ra.
À, về trống.
Dung nó tưởng tụi mình còn ở cái vườn nên đến thăm, vừa mai tôi từ Hồng Ngự ghé lại đó để coi cô nhạn đã có chỗ ở yên chưa nên gặp luôn.
Thế nói đưa đẩy theo.
Ừ, cũng may quá ha. Thôi anh chị về trống trước đi. À, tôi quên cho anh Tâm hay nữa. Anh em ở trống phân tán ra hết, và tốt của tụi mình thì lại về Thường Phước ở lại. Tôi thấy tiện đường nên dọt qua đây coi cô nhạn ra làm sao.
Dung mỉm cười. Thì nói là tức tốc đi thăm bộ phức cho rồi, để người ta chỉ chỗ cho. Tâm không muốn Dung lằng nhằng thêm nữa về vấn đề này, nên vội lên tiếng.
Cô nhạn ở xóm nhà gần mốc dưới đuôi cù lao, anh cứ đi thẳng lại đó thì ai cũng biết hết.
Thế gượng gạo gật đầu, đoạn quay qua hỏi Dung.
Chị tính vô trỏng ở chơi lâu mau.
Dung liếc chừng Tâm cười tủm tỉm. Có lẽ đôi ba tuần... Thế ngập ngừng, nhìn lại Tâm.
Ở Thường Phước không được như bên cái vựng, nhà cửa lèo tèo vài cái, và toàn là thứ nửa nhà sàn, nửa nhà chòi. Mấy anh em mình mới qua tới cũng phải vất vả lắm trong việc chia nhau sống chui rút với bà con ở đó.
Tâm chụp lấy cô, nói ấy để bảo Dung.
Quên nữa, ở Thường Phước thì làm sao có nhà ở, vậy em liệu...
Dung cầu có. Liệu cái gì?
Thì sẵn có anh Tâm trở ra cái dựng, em quá gian ảnh trở về ngoài, chớ tới Thường Phước khó khăn lắm, không thận đường đò máy để em về nhà. Anh đây cũng không rảnh rỗi gì để đưa em đi đi lại lại.
Dùng dằn đáp, thay kệ em. Em không nhờ anh đưa ra cái dựng trở lại đâu. Khi nào em muốn gì thì em kiếm cách quá gian người ta.
Tâm vặn lại.
Nhưng còn vấn đề chỗ ăn chỗ ở thì sao?
Dùng thông dòng đáp. Chỗ ở thì có bao nhiêu, em chui vô đâu cũng được hết á. Thêm một mình em thì nuốt bao nhiêu chỗ mà anh lo dữ vậy?
Tâm nhăn mặt.
Thêm 5 người đàn ông nữa thì chẳng sao chứ thêm người đàn bà vô. Phiền phức lắm.
Dung vẫn cứng đầu. Bộ ở bển không có đàn bà hả?
Có, nhưng người ta ở nhà của người ta chứ mình đây ở đậu ở nhờ, lại có thêm nhiều anh em khác nữa.
Dung nói càng. Thấy kệ em, miễn em ở được thì thôi.
Tâm mất bình tĩnh.
Em làm như mình đây đi chơi vậy. Bộ có một mình anh và có một mình em hay sao?
Dung hất hàm, chỉ về phía Thế. Sao ảnh ở với cô đó được? Tâm muốn quát liền.
Hồi đó họ có 2 người nên họ tấp vô một căn nhà bỏ trống được, chứ bây giờ anh em qua cả đống ở đà bển.
Thế nói rụt rè, chen vườn.
Anh Tâm nghĩ như vậy cũng phải đó chị à, sẵn đây tôi đưa chị đi cho tiện.
Dung cười ngắt ngàn. Cha, mấy người a ý với nhau để tống khứ tôi đi, để ở trong này mấy người gánh tài, đi cặp với con này con nọ ha. Thay kệ tôi, dầu cho tôi có phải ăn bờ ở bụi, tôi cũng đeo theo riết. Tâm quát lại.
Sao em càng ngày càng quá lố, may là em chưa. May mà mình chưa cưới hỏi nhau.
Dung quắt mắt. Tính hất cẳng con này đó hả? Đâu có dễ vậy. Đáng lẽ em cũng về phức cho rồi chứ ham cái khỉ gì ở đây mà ở. nhưng bị anh nói vậy nên em quyết định không có đi đâu hết. Cô càng rướng giọng lên. Chắc anh muốn nói là mình chưa là vợ chồng chánh thức có cưới hỏi, có hôn thơ hôn thú, nên anh muốn hất em đi lúc nào cũng được chứ gì. Bây giờ anh đã ăn nằm với em, đã đợi rồi anh phủi đích heo. Tâm ngượng mặt với Thế.
Em sao ăn nói ẩu tả quá không biết, có anh Thế đây.
Thế cầm dầm lên.
Thôi tôi đi đây.
Tâm quay qua Dung gằn giọng.
Bây giờ em nhất định vô chổng heo.
Dung đáp gọn. Ừ.
Nữa có gì đừng có kêu ngăn.
Dung cười lạc.
Chết chịu, chứ không thèm hé môi nửa tiếng cho nhẹ Thế.
Tâm quay qua Thế.
Thôi anh đi đi, bà nội này bà muốn vậy thì để cho tôi cho bà biết đá biết vàng một phen.
Dứt lời, anh ta dùng dằn quơ dầm, lên bơi mạnh trong lúc Dung chỉ ngồi tủm tỉm, như lấy làm đắc ý. Thế ngắn ngẫm nhìn lại hai người, anh ta toàn quay trở lại, nhưng khi nhận ra mình đã đi quá 2/3 đường, anh ta đâm ra tiết công. Và đó cũng là một cái cớ để anh ta nhất định đi thăm Nhạn. Nhạn nhìn sững Thế, không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, cô mới chớp mắt như để cố kềm cho khỏi khóc và lấy giọng tự nhiên hỏi Thế. Sao anh qua được vậy? Thế cười và như khó khăn lắm mới tìm được lời nói.
Qua coi em sao? Nhạn bước lại.
Ừ, sao anh lại biết em ở đây?
Thế vui vẻ đáp. À, gặp xuồng của anh Tâm. Nhạn phá lên cười.
Chắc bà vợ của ảnh nói nghe biết con gái phải không?
Thế cười theo. Chỉ dữ quá. Chỉ nổ tới làm anh cũng câm miệng luôn. Sao, có chạm trán với em à?
Nhạn cười thích thú. Ừ.
Thế lo lắng. Rồi à, rồi em có làm sao không? Nhạn như không hiểu câu hỏi ấy.
Bộ anh nói em đây dễ bị ăn hiếp lắm hèn sao? Người ta đó có mồng có mỏ, thì em đây cũng có nanh có vú.
Nói vậy hai đàn đã gây lộn dữ lắm phải không? Nhạn cười tự cao tự đại.
Làm gì mà phải gây cho hao hơi tổn tiếng? Em có đoạt chồng cướp mèo của ai đâu mà em sợ. Em che em dài câu móc họng thì chị kia cũng đã lỏng dò lỏng cẳng rồi. Chỉ tội nghiệp cho anh Tâm, ảnh bị kẹt vào cái thế chết đứng.
Thế gật gù. Hay coi bộ khổ ha. Mà cha nội đó ghé vô đây làm chi để cho anh chị kia bắt gặp quá tang?
Nhạn to tiếng. Ê, nói gì đó? Cái gì mà quá tang?
Thế chống chế. Anh muốn nói là nhà gặp lúc có em ở đây.
Thì có em ở đây ảnh mới ghé.
Thế gượng cười. Thì ảnh lâm vào tình trạng rất khả nghi, mà đàn bà thì hắn hay gan ẩu.
Nhạn chợt sụ mặt. Vậy mà lúc trước anh cũng hùa với anh Tâm để cho rằng ảnh chưa có vợ con gì hết. Phải mà em nhẹ dạ tin lời anh thì chết em một cửa tứ không? Thế cười trừ.
Chẳng lẽ anh nói vậy rồi anh lại kẻ vạch thì anh coi sao được?
Nhạn phụng phịu. Vậy anh muốn hại em hay sao? Muốn cho vợ lớn người ta xé mành xé muốn em ra sao? Thế thật thà tự bào chữa.
Tại hồi đó anh chưa để ý đến em nên nữa. Nhạn phì cười ngắt lời anh ta.
Nên để em chết luôn phải không? Đoạn cô nghiêm mặt lại, gằn giọng hỏi luôn. Bây giờ tới phiên anh có chữ cô nào ở nhà không thì khai thiệt cho em được biết.
Thế lắc đầu lia. Không, không, thiệt mà. Nhạn liếc xéo anh ta.
Không phải em bắt buộc anh phải không? Có cũng chẳng sao, vì em có ở đời với anh được đâu. Có điều á, nếu mà em biết trước được, chỉ qua đây bất tử, em biết đường mà chống đỡ.
Thế nhăn mặt. Nghi không có mà, chẳng lẽ anh phải thề sao? Nếu có thì anh đã không dám rớt tới em. Nhạn nhíu mày.
Sao vậy? À, hay là vì anh đã đủ xài, hay là em dở tệ?
Thế Thông Dông đáp, vấn đề đàn bà thì biết sao đủ, sao thiếu, sao hay, sao dở. Có điều là em giữ thiên mộ, nên anh đâu dám chàng ràng nếu một khi anh đã có sẵn vợ con ở nhà.
Nhạn cười giòn, mắt lòng lành ra chiều ưng ý, nhưng lại nói đại bôi. Em có tranh ngôi đoạt gì với ai đâu mà anh nói vậy. Em gặp anh đây chẳng qua được lúc nào hay lúc nấy. Như nhớ ra điều gì, Thế rụt rè nhìn lại Nhạn đoạn ngập ngừng hỏi.
Từ hồi anh Tâm cho em quá gian về đây á, em vẫn bình yên chứ?
Ừ.
Ảnh không có muốn gì hết chứ? Nhạn bật cười.
Thì hỏi đại là ảnh có động phạm gì tới chưa phức cho rồi, nóng ruột thêm mồ mà làm bộ lục vấn người ta dòng do Tam Quốc.
Thế Sượng Trân, em nói nghe kỳ quá, anh hỏi cho biết gì sợ anh em xích mích nhau vì chuyện không có ra gì. Mắt Nhạn long lanh.
Bộ anh coi em đây là thứ đồ bỏ, nên ai ai cũng có thể sang tay này chuyện tay kia được hết hả?
Thế đầm cuốn, không phải ý anh muốn nói vậy, thật ra anh ngại anh Tâm hiểu lầm rằng anh muốn tranh đoạt gì của ảnh. Và anh cũng lo ảnh đối xử với em một cách rẻ rúng, anh nóng ruột vì em.
Thôi đi.
Thiệt mà em, nếu không anh đã không tức tốc qua đây. Anh làm cái điều này, anh em ở trong biết được họ cười ghê lắm. Tánh anh hồi nào tới giờ có như vậy đâu.
Nhạn vừa cảm động vừa thương hại anh ta, và cô cũng lấy làm xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đã sẵn lòng để trả nợ cho Tâm. Trong lúc anh này cho xuồng tấp vào đám bần, bằng một giọng tha thiết, Nhạn lên tiếng để vừa làm cho Thế yên lòng mà cũng vừa muốn biện bạch cho cái thái độ trên của mình. Mặc dầu Thế không hay biết gì về việc ấy. Dầu em, đây là một cái thứ cặp bồ cặp bạn qua đường của anh, em cũng phải có lòng có dạ một chút chứ. Tấm thân của em không có ga gì thiệt, nhưng lòng em, bộ bị mấy thằng thổ dẫn qua biên giới rồi nó lấm lem hết trơn sao? Cố nhiên là anh Tâm cũng tức ở trong bụng, nhưng anh nên yên lòng, ảnh không có thèm gớ tới em đâu. Thế nhằn nhỏ.
Không phải anh ghen tương gì, nhưng cha nội đó cứ kiếm chuyện cà ra bên em.
Thì tại ảnh còn ức trong bụng, công tình của ảnh theo đuổi em trước hơn ai hết, mà gốc cuộc rồi để cha căn chú kiếp ở đâu hưởng rồi tới anh. Khi không á, anh xớt vô rồi ăn tiền luôn, còi bộ anh ít tốn hao sở phí quá mà, phải ai khác vô đây chắc ảnh cũng bỏ qua rồi.
Chả tức thì chả phải gỡ chứ.
Đúng, nhưng ảnh lại quay xà quần hoài, bỏ đi thì tiếc, mà sáp lại thì chê.
Chê gì? Nhạn cười tủm tỉm.
Thì chê là mình lỗ vốn, bị thua thiệt, chê gì em bèo nhèo hết trơn.
Thế hãy hả? Cha nội đó coi vậy mà khó tánh quá ha. Nhạn cởi mở hơn.
Chẳng qua là ảnh muốn bị với người khác, chứ việc lấy xuông một người đàn bà dễ quá, ngay như em đây. Việc mấy cái tên thổ làm ẩu, hay là sau này em có đụng ai khác đi nữa thì cũng là việc thường. Nó không khác bao nhiêu, nhưng việc em ăn ở với anh, dầu là một lần, một chút đi nữa thì cũng khác nhiều.
Mặt Thế chớp nhanh, khác làm sao đó em? Nhạn không khỏi e thẹn.
Khác ở chỗ là em cũng chịu như vậy, nghĩa là lúc đó em thương anh thiệt tình, chứ không phải do sự sốc nổi trong chốc lát đâu.
Thế hỏi đùa. Còn bây giờ thì hết rồi hăng. Nhạn cúi mặt ngập ngừng.
Bây giờ thì thôi, mạnh ai nấy đi.
Chứ không phải em sợ anh cũng có sẵn bà ở nhà như á, anh Tâm vậy sao?
Nhạn vên mặt lên. Nói thiệt với anh, nếu em đã nhất quyết, thì dầu cho có 10 bà như vậy em coi cũng như không.
Thế gật gù. Em nói như vậy là anh tin rồi, nội cái việc anh Tâm phải đi xếp ve và chị Dung phải trút vô có trật tự, anh cũng hiểu là em không có dừa.
Thứ 9 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.